độ pháp môn phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì. A Di Đà Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào thôi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm, huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây miệng không nói dối đặt bày điều ý không tham dần gian tà chiến mê thành giác thật là quý thầy. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lai giải thoát khỏi mi luân hồi, liên hoa chín phẩm lên ngôi nhân nào quá nấy muôn đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, phương Tây ước mong an lạc hằng ngày chưa Phật khắc ghi nằm ngồi đi đứng không khi nào rơi, niệm cho rành rõ từng lời từng câu từng chữ tức thời định tâm, huệ khai trí sáng diệu thâm chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay, thân không ác nghiệp tạo gây miệng không nói dối đặt bày điều mơ, ý không tham dần gian tà chuyến mê thành giác thật là quý thầy. Chí thành niệm Phật đêm ngày tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời, hiền tiền thân tâm thành thơi vì lai giải thoát khỏi nơi luân hồi, liên hoa chín phẩm lên ngôi nhân nào quá nấy đời không sai, muốn về tình độ Như Lai phải gieo nhân tình tại ngay kiếp này, muốn sang cực lạc phương Tây ước mong an lạc hằng ngày chưa.
được mặt, được tòa pháp sư, được đọc cùng. Hôm nay được tổ viên, ta được tòa pháp sư, những cái ban pháp sư. Buổi sáng hay buổi chiều hôm nay, xin đòi cùng những ba nghiệp thân để hết sức lắng nghe, được đặt một năm thôi. Nam mô
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Amen.
người hành an tịnh, tâm hành an tịnh, sẽ tạo ra thể hệ tịnh độ cho tôi và cho tất cả mọi người. Kính xin Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót và chỉ đường cho chúng con tu học. Xin Đức Phật A Di Đà vươn tay để giới đem ánh sáng vô lượng rọi vào tâm tư của mỗi chúng con để cho bao nhiêu phiền não được tiêu tan, Phật tâm chúng con hiện lộ. Đức Phật A Di Đà đem thiền thọ mạng vô lượng chuyên chở hình hài của chúng con, việc chúng con sinh ra ở đâu cũng đều có thể trở lại tham dự. Chúng con xin Bồ Tát Đại Thế Chí đem năng lực, thể lực, sức mạnh của sự tu học để yểm trợ cho tất cả chúng con, khiến cho tất cả chúng con sinh ra ở đâu cũng không có sự khiếp đảm, sợ hãi, có đầy đủ năng lực để tu tập, duy trì và tiến dương chẳng phạm. 从高心无八点半为三天多为三分钟为三分的平凡加我的分感同观别中有高深大分得高tâm của chúng con kiên cố ngập dài bất động làm cho cả thiền pháp ở nơi chúng con không mất mà còn tăng trưởng lớn mạnh khiến cho tất cả biển tâm của chúng con đều được thanh tịnh. Vì vậy mà tình độ của Đức Phật A-di-đà nó có cái chất liệu sống lâu để tạo nên cái hạnh phúc ở cái thể hiện của Ngài với chư thiên của nhân loại của Ngài. Nhưng mà nhân loại của Ngài, cái thể hiện của Ngài không phải như nhân loại cái thể hiện ta ba. Và cái thể hiện ta ba mình tuy là mang cái thân người nhưng mà tâm của mình đầy tiền hạt, đầy kinh nghiệm kiểu chắc. Còn những loài ở nơi thể trở lấy của tình độ Phật A Di Đà mang thân người nhưng mà tâm còn tâm của bạn, tâm của Bồ Đề, còn đây mang thân người tâm đầy thiện hạnh. Và vì chúng sanh cái thể để đó là này mang thân người của tâm đầy thiện hạnh cho nên mình sống càng sống chừng nào càng đau khổ chừng nào. Và càng lớn tuổi thế nào là càng thấy nó đau khổ thế nào. Đau khổ là vì cuộc sống nó tạo ra một cái chất liệu thiên nhiên. Tăng lại thế giới tình độ Phật A Di Đà an lạc và hạnh phúc. Càng sống lâu thì càng hạnh phúc thì càng an lạc thì càng là bởi vì thân thể và đời sống đó được tạo ra từ nơi Bồ Đề, từ cái tiềm hành của mình, từ cái đàn. Cho nên càng sống lâu là càng hạnh phúc, càng an lạc. Còn thể hiện cũng của mình đấy, thể hiện của người cũng càng sống lâu thì càng đau khổ, càng buồn chán và càng thất vọng. Cho nên mình hỏi về bây giờ về sống như vậy có vui không, vui chứ được. Hết đau cái này, đau cái khác thầy rồi hết rồi hết khớp thì hết mắc mù, hết mắc mù thì ta biết. Rồi con cháu bỏ mình mà đi hết, có ai cả. Sinh ra 5 người, 7 người, rồi không có ai cả. Sự chuyện này cũng rất có cháu ở cái bên mình thì nó nói những lời dễ thương của mình không được. Và bởi vì mình sinh ra từ cái ái nghiệp và mình tu ba cái việc nào đó trong đời sống của mình, cho nên khó lắm. Mình cũng có hạnh phúc, có cái điều có an lạc trong mình, mà càng sống là càng thất vọng khổ đau, chắc chắn như vậy. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi cưa tiểu hóa về cái nỗi đau của thế gian đâu, nhưng mà đó là sự thật, sự thật có gốc rễ từ đất việt nam. Và thế giới tình độ là thế giới của bạn nguyện, cho nên thân thể và tâm hồn của chư thiên những loại đó họ toàn là cái tâm thức bồ đề, cái tâm thức tu học tiến hành của mình, cho nên họ có hạnh phúc, càng sống lâu là càng có hạnh phúc. Vì vậy mà đó là thế giới lý tưởng mà chúng sanh trong mười phương đều có được một sanh về ở đó. Sanh về ở đó phải để hưởng thụ và để tu học. Mà tu học để làm gì? Để được Phật. Mà là Phật để làm gì? Để giải hòa chúng sinh, để nhận thức vào cái những cái chỗ khổ đau, để mà chia sẻ với những chúng sanh đang bị khổ đau. Và sống mà lâu dài như vậy là những cái chư thiên nhân loại ở cái thế giới của Phật A Di Đà, họ không nhận thực tập y hành, không sản sanh một cách nhân vật rồi mà quý vị họ còn thực tập y hành hoặc sanh một cách càng nhân vật nữa. Và họ phải khả năng bổ thí cũng vậy. Bồ thí cũng phải chỉ đem cơm áo gạo tiền để cho người nghèo ăn xong rồi là về, mà họ phải cái tâm bồ thí để lấy đi những cái bọt xẹp, những cái bân tiền ở cái tâm thức của cái người mà nhận tài sản của gì đó, lấy có được cái đó ra. Còn nếu mình bồ thí cho người nghèo mà mình không lấy được cái tâm thức nghèo khó, bần tiền bỏ chạy ở nơi đi người nghèo bỏ ra, thì mình bổ thí xong thì cho họ ăn, họ đòi lại, họ nghèo lại. Cho nên những cái vị mà tu tập ở cái thể diện tình độ họ thực hành hành bổ thí cho ai đó là họ cho thực phẩm rồi, họ cho pháp rồi, họ cho cái sức mạnh có tu tập rồi, thì họ lấy những cái chất liệu nhớ vật thấp kém ở những cái tâm của cái đối tượng của mình cho ra. Cũng như giống như bác sĩ ấy, mình bị cái mụn trong đen nhất quá, thì bác sĩ cho anh cứ thế là họ bôi mụn đỏ rồi họ chữa bên ngoài xong rồi họ đưa kéo vào, họ xẻ cái mụn trong đen ra, còn lại cái phôi ở trong đó. Thì vài ngày sau là khi một bụng đen nó lại hóa và người đó có còn nhích được rồi, có hóa ra đấy. Cho nên kỷ chư thiên nhân loại ở cái thể hiện tình độ được Phật A Di Đà là họ cũng thật kỷ, họ cũng phải bổ thí cho ai, cộng nghiệp cho ai, họ làm bất cứ việc gì là nhận lời bình minh và họ giải quyết cái tình yêu thích nhau. Bổ thí cho ai thì phải lấy cái tâm nghèo ở cái người của ta, và đây cái tâm giàu có Phật pháp vào cho để họ sống. không sẵn sàng là họ phóng sanh rồi thì họ làm thế nào hồi nãy cái tâm tham ở nơi cái người mà được phóng sanh vào ra nơi cái loài phóng sanh vào ra còn lại có thể cái tâm sân ở nơi cái người mà họ phóng sanh vào ra ở nơi cái loài mà phóng sanh vào ra còn lại có được cái tâm si ở nơi cái người mà họ thích phóng sanh vào nơi cái loài mà ra họ thích phóng sanh vào ra thì khi mà nơi cái tâm của vị nào vẫn còn tham sân si nữa và nó được đưa vào một cái tích liệu vô tham vô sân vô si thì cái người đó họ sẽ có hạnh phúc, họ sẽ có an lạc lâu dài, họ có cái hạnh phúc lâu dài. Cho nên quý vị thấy rằng là cuộc sống lâu dài thì mình phải tu ngay từ trường, phải tu ngay từ trường, phải thực tập ngay từ trường, phải thực tập cái hạnh phúc. Dự kiến không sẵn sàng rồi mà còn phải thực tập cái hạnh phóng sanh che chở những loài kia của hết mình và những tốt trong bảo bảo vệ sự sống và thiên nhiên sống đó. Còn mình có thừa sự sống là sao mà sống lắm nữa, nhưng có ai khinh sự sống mà sống lắm được, cho nên mình phải tôn trọng và bảo vệ sự sống. Ăn phải ăn như thế nào, uống phải uống như thế nào, làm việc phải làm việc như thế nào, chơi thì chơi như thế nào. Cho nên thường thường là bệnh từ nơi ăn mà sinh, chết cũng từ nơi ăn mà có, bệnh cũng từ nơi uống mà sinh, bệnh cũng từ nơi uống mà có, bệnh cũng từ nơi chơi mà sinh, bệnh cũng từ nơi chơi mà có. Nếu mình ăn uống thở làm việc mà không có thông minh, không có cái người ăn ở trong thì dù cho câu nguyện sống lâu mấy đi nữa thì cũng có hiệu quả, phải không? Đấy. Cho nên tin bài nguyện thứ 15 của Đức Phật A Di Đà thì trong bài thể ngài người như vậy là vì ngài biết vì sao một cuộc sống sống ngắn ngủi và do cái gì, do như thế nào một cuộc sống sống ngắn ngủi, ngài thấy rất rõ và ngài đã có cái đại nguyện này. Người giả hóa và hướng dẫn khiến cho những ai sanh về thế giới tịnh độ đều có được cái thọ mạng lâu dài. Thì bây giờ đây là chúng ta là những hành giả tịnh độ hóa, chúng ta phải thực tập cái thọ mạng lâu dài ngay ở trong cái đời sống này, ngay đang còn mấy chục cái thở này. Quý vị con đừng nghe thở nó đi tịnh độ, quý vị con sống được mấy ngày là còn bao nhiêu. Và cho nên mình mà hơi thở dừng lại là mình đi về tịnh độ ngay. Như vậy thì mình phải đi về tịnh độ ngay trong tầm cái hơi thở của mình để thân tập ngay. Chứ còn mình ngưng hơi thở bất chợt để mình về đường nào đi cả thì nguy hiểm hơn, phải không? Mà phải tu từ từ. Tôi thấy rằng là chúng sanh còn nhạt vô lắm, mà Phật tử còn nhạt vô lắm, chưa lan sang tháng có ngày mùng 10 mà đảo tràng quan tế mở ra lâu rồi mà không có ai để tu quân nhiều hết, lát tháng ba tuần tuần 10 năm sau mà đến khi chết á là ai mà mời thầy để chơi tới để mà đưa về tịnh độ, mời thầy thầy khoa đến gia để đưa về tịnh độ, tôi thấy tội. Sau về nỗi về chẳng lẽ là quả tha thì có những thứ chúng ta tới, cho nên thầy phải chơi một ký trên cao trên thấp để phục sinh, thầy phải hòa một ký trên cao trên thấp để phục sinh, cả cả cô cả thầy cũng đi trên cao trên thấp để phục sinh, ngay cả những tư một ngồi trong chùa cũng biết cả đời công việc Phật A Di Đà cái tôi cái ý cảm cái chết đó về với Phật. Cái chuyện đòi vô lý thì cũng đòi được. Thì ra lúc nào được thầy tới thầy à, thôi về đi thì còn được hát hát đó. Có gì hay nó có lôi như trời. Rồi sao còn đòi về tình đồ. Đi vô Sài Gòn đi chưa đổ thì chưa sử dụng tình đồ. Nhưng Huế như thật bố như thế một cái như thế chưa đổ được nó đi về được một Phật A Di Đà. Quý vị thấy đó cái chuyện vô lý, quý vị thấy vô lý ấy cũng xin chứ, cũng xin sống kỳ cục lắm. Ở ngoài sọ mà đi bố có thể em đi chưa đổ rồi một tay đồng đi về được đổ mời thầy thầy tớ thầy thầy họ à thầy ố rồi phải đòi đồ đủ con ấm một chiếc trường thêm chứ cả ngày cả đêm tội nghiệp lúc mặc bằng sẵn khác một đêm đi nói cả khoa mình cháu ra tự vệ rồi nó lại về sao về rồi khó lắm nếu mình mà không còn nhất tâm nhất ý là sao về thì cái khi mà về đó mình phải sống mà chết với cái mục đích đó. Sống mà chết thì có một phần, sống mà chết thì cái niềm tin tên đồ của mình thì mình về. Và bố về thì phải là mình phải về ngay trong tầng cái bước chân của mình, trong tầng cái hơi thở của mình. Thật ra tôi thấy tôi thân thật của tôi và Phật A Di Đà, thật ra tôi thấy thân thật của tôi và Phật A Di Đà. Thật ra thật ra có thể tâm tôi và tâm của mình rồi, tầng đồ của tâm tôi thì không đợi ai được liên lạc về về được khóa còn những đó thì tình đồ chỉ có người mình để đi về. Có những người họ có rằng là mình niệm Phật có về được tình đồ không thầy về cái năm đó chắc chắn nhưng mà anh thì một chắc không nhiều anh thì mà còn nghĩ trong thì niệm Phật chắc không? Niệm Phật Đại Di Đà Phật chắc không? Nếu mà trong cái niệm đó mà chỉ còn một cái đó dù còn nghi ngờ vấn đề. Nhưng mà niệm mà có tín kiến có ở trong thì sẽ thoát về buông buông thân ngay một cái nói gì hết. Có ai chờ niệm là tốt mà cũng chờ niệm là thì từ lần này cũng về được bởi vì trong mình nó có. Quý vị hiểu không? Giống như là thấy thời đại nó nên ai có di động cả cho nên mình không cần phải có cái máy di động, mình cũng có cái máy di động nó bằng cái thân đó mình lạc hậu mình không có vắng hết khóa hết khóa. Nên mà máy di động trong mình nó ra ngoài chẳng được, không bắt được một cái tín hiệu bên ngoài, không bắt được làm sao bên ngoài. Là vì sao? Là bởi vì máy di động mình có bỏ cũng bỏ rõ mà không biết, không có pin, không có điện đâu, mà lấy gì mà người ta gọi tới được. Hoặc là mình có máy di động quên số, mình còn chịu, không gọi ai được. Cũng có máy di động cũng có số thì cũng ai gọi tới được ta. Cho nên trên hàng có di động mình, có di động mình, di động mình nó không có điện ở trong, có pin ở trong, có sổ. Còn vậy, nghe người ta Phật tử thì mình một Phật tử, nghe người ta đi chùa mình một đi chùa, nghe người ta cúng dường mình cúng dường. Nhưng mà thật sự đó trong mình cũng có cái niềm tin khi người ta bảo hết. Những cái máy di động ở trong có pin thì dù cho cả cái công ty tài giọt và cuộc sống cơ máy đi nữa thì mình còn di động mình còn có tín hiệu gì hết. Có cái nhà sản xuất nào quảng cáo nói là công ty máy di động mẫu có tiếng có cạp có đâu mà có thể gọi là được một em. Có cái nhà truyền giáo tên đồ nào nói là một tiếng đồ tên đồ có niềm tin được cả di đà không chết cái niềm tin đó có thể tên đồ được. Có cái nhà truyền giáo tên đồ nào mà cả quyết nói là không có niềm tin tình cầu thiết được tên tình cầu được không coi là người ta có lá nó là nó lá nó lá sống lá nó lá lá bên nhau là có. Cho nên là mình phải có bố mẹ tình cầu là phải có đức tin tình cầu và sống chết với đức tin đó. Cho nên mình phải có cái niềm tin tình cầu và sống chết giả như người ta một cái lưỡi dao bỏ cái cổ ra rồi, ông có bỏ niềm tin để đổ không? Nếu ông bỏ thì cô đi tha được không? Mà ông không bỏ thì coi như là ém đổ ông bây giờ, cứa đổ ông bây giờ. Thì người tu tập để đổ con niềm tin kiên cố, nói nếu ông cứa cổ tôi thì tôi không dám hay không, bởi vì như vậy là tôi về để đổ cách nhanh tâm, không có gì phải bỏ hết. Bởi vì tôi là thà bỏ cuộc đời này cho cô bỏ thành đạo, thà bỏ thân mạng này cho cô bỏ thành đạo. Mình nói như vậy cũng cười và thoải mái. Thì cái đầu mình không vừa chém rớt rồi mình đã đi về thành đồ rồi, tôi ra đi làm có trong cái này mà hiểu chưa? Tu thành đồ gì mà nghe người ta cùng ngày đi ngày mùng mười tháng sáu năm canh dần ngày đi tu tịnh độ cho Phật tế, mà sáng nay có nhà cái thiên cưới, ngày đi là ngày tốt để ăn cưới thì đạt hẹn lại là tu tịnh độ kiểu gì nhỉ? Ngày đi ngày tổ thiên cũng quên cưới gì mà nên thành có nhiều người đi ăn cưới đã ăn đi tịnh độ tu tịnh độ thì đạt. Cho nên là tu thành đồ rồi thì ngày này cổ cưới có hỏi có việc gì thì cái đó còn là không quan trọng bằng cái ngày thành đồ của mình. Một tháng mà về một lần cái cuộc đời mà về chưa rồi cũng có về hồ phải không? Thầy Đại Hoa nói như vậy có em thế giá không? Chứ đâu em thì mình tu cho nó rõ ràng, tu cũng rõ ràng, mình lo lên về cái rõ ràng một cái mà làm gì có ác lạc, làm gì có giải thoát, tu gì thì có chạy một cắn dứt khoát, dứt khoát của mình đi về tịnh độ thôi, đi về tịnh độ ngay trong đời sống này, ngay trong đời sống này mình đã về được tịnh độ rồi, bằng những cái tâm, bằng những cái hành, bằng những cái niềm tin của mình rồi thì tịnh độ tương lai là mình nắm chắc trong tay. Cho nên quý vị thực tập ngay từ bây giờ cũng có hơi chứ nghe rất khó như vậy thì mình mới có thể tả tích liệu sống lâu, sống lâu, sống lâu để tu tập, chứ không phải sống lâu để thọ quả báo hay là sống lâu để hưởng thụ hay sống lâu để đại nghiệp được chứ. Sống lâu là để tu tập, để trao đổi một chút sống như vậy có ý nghĩa. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà hàng Bồ Tát Đà thấy được cái giá trị của chết điều, cái giá trị của sống lâu, cho nên ngài pháp được là khi mà tôi thành Phật các chư thiên những loài ở trong mười phương thế giới mà sanh về với tôi là điều có cái thọ mạng dài lâu. Bây giờ mình đi qua đại nguyện thứ 16, đại nguyện thứ 16 tức là không văn, không văn ác danh, tức là không nghe lên sống. Tức là cái gì là khi mà hàng bộ đặt đạo ngài phát biểu rằng là khi tôi thành Phật thì thể diện của tôi tuyệt đối là không nghe thì danh từ xấu ác. Nghĩa là mọi người mà có thể diện tôi qua mọi người thì mọi người thương thôi. Không nghe được tiếng xấu ác như là tiếng địa ngục này, tiếng ngạ quỷ, tiếng súc sanh này, tiếng nhà tù này, tiếng cải tạo này, rồi tiếng như là sát này, giết này, đồ này, người lão này, tà dâm này, đó là tất cả những cái từ từ cái xấu ác đó là không có ở cái thế giới này rồi. Các bạn cũng thấy rằng là mình nói với nhau bằng tiếng nói việt thôi, nó tạo nên hạnh phúc cho mình, bởi vì cái âm thanh trong cái đời sống hàng ngày nó tạo nên cái khổ đau cho mình rất nhiều, và nó có khả năng tạo nên sự an lạc cho mình rất nhiều. Quý vị nghe một cái câu nói mà nó rất an, một cái câu nói không lành mạnh cũng dễ thương ấy. Quý vị nghe khổ đau khổ vợ mà nói những lời không thể thương được chồng, người chồng có thể đau khổ hoặc có thể bỏ nhà, bỏ nhà ra đi mà lên chùa ngồi tu tịnh độ như thế này là mạnh, bỏ nhà ra đi mà tới cái quán cà phê tới cái chỗ nhau á làm lớp sau gì mình cũng có công trọng. Thế nên bà vợ đừng có dài mà nói những lời không dễ thương được chồng, phải dùng những cái nhân từ thật dễ thương với chồng thì mình mới chịu được chồng chứ không được, và chịu được chồng cho con không mà trái lại mình nói những lời không dễ thương thì làm sao để ông chồng sẽ bỏ nhà mình đi mà đi đâu, đi với cái bất mãn đó thì nó sẽ đi tới cái chỗ mà hư hỏng, cái chỗ mà gọi nhiều cảm không ai. Và người chồng mà nói với người vợ với những lời không dễ thương thì được sao gì người vợ đó bỏ nhà mình đi, bỏ mình đi và đi đâu, đi lang thang mà người nữ mà đi lang thang không có chỗ về, không có chỗ đến, không có định hướng thì thân người nữ đó sẽ gặp cái nghiệp tai nạn. Và mình do cái chồng có những lời mà không dễ thương người vợ như vậy cho nên mình mất vợ mà con của mình cũng mất mẹ, con của mình mất mẹ, cháu của mình sẽ mất ba. Như vậy thì mình thấy là lời đó có quá đáng không, quá đáng không, quá đáng. Có cái mà nói những lời không có dễ thương người cha mẹ thì không có kỳ tội lỗi nào mà hơn nữa. Cha mẹ lớn tuổi có cái chữ của cha mẹ lớn tuổi, nếu như là con mình chỉ lừa lời lừa lẹ nói như thế nào để cho từ cái chữ của cha mẹ nó bớt, nó giảm ra, sau đó nó hết, và từ cái hết chữ đó nó bắt đầu có cái dễ thương tan ra. Đó là những người cũng tập được đó. Mình phải tập nói lời dễ thương. Mình không tập nói lời dễ thương ngay từ chưa, mà để khi mà về tình độ cái tập khí quen với cái thói hỏi không dễ thương như vậy, nó quá tình độ mà nói là ai nghe được thế đó. Nói là giống như mọi người lắm. Sau khi tình độ quá, nói cái lời nói không dễ thương rồi, cũng không bao giờ qua bên nữa, còn đẹp thì không dễ thương bên này, và qua bên kia mà nói, ai nghe được đúng không? Cho nên mình phải tập nói cái lời dễ thương ngay từ ở cái thể hiện này, ngay ở cái đời sống này. Cho nên cái người tu tập tịnh độ là ở với nhau và để mình tập nói những lời nói dễ thương với nhau. Mà muốn nói dễ thương với nhau thì họ nói là mình ngồi yên nghe cái này, cho họ nói mình nói, họ nói mình nói, tu tịnh độ chí. Họ nói mình ngồi yên nghe, họ nói giờ mình ngồi yên nghe cái này, để cho họ nói xong cái đã, cho mình nói anh nói xong chưa, chị nói xong chưa, nói xong rồi, à, anh nói xong rồi, chị nói xong rồi, thì bây giờ tôi nói này, phải chưa? Khi mình tu tịnh độ là phải vậy chứ, cho nên họ nói một cái nói hai hoặc ba mình nói mười con tu tịnh độ, con ta nói lời gì thế con mình sẽ sạc con tu tịnh độ, cổ kiểu kiểu tu tịnh độ kiểu gì? Tôi là hành đạt tình độ đấy, người ta nói một mình nói mười, người ta nói thì nhẹ nhàng, con mình nói thì trời mắt trời lưỡi, tôi tu tịnh độ quên đi cái đại nguyện từ sáu ra bất ba ác danh thế hả. Và cho nên giảng cái việc này mà còn hành đạt tình độ thật sự mình biết liền, biết liền họ dễ thương lắm, họ đi dễ thương, họ đứng dễ thương, họ nằm, họ ngồi dễ thương, họ nhìn dễ thương, dễ thương, họ cười dễ thương, tình độ quá. Chứ làm gì mà người nói thì người cũng tình độ, hàng giả tình độ mà nói những lời nói mà vậy giả chúa, nói những lời mà phô lộ, nói những lời nói mà nó so nó mất nó tán, hàng giả tình độ như là đại người về sao biết đâu.
bất quá ác danh, không nghe thì cái danh từ xấu ác phá. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà hành Bồ Tát đạo lại nói rằng là khi tôi thành Phật thì thế giới của tôi là vĩnh viễn không nghe những danh từ xấu ác. Những danh từ xấu ác như là đồ có bất thiểu này, đồ cái kẻ làm ác này, kẻ tội khắp này, cái kẻ mà kẻ làm tô thì cái kẻ mà đáng giết này, cái kẻ mà kẻ rác ở nhà này, cái kẻ mà kẻ rác ngoài nước này, cái kẻ mà là kẻ con người này này, được sáng lọc yêu thương nhưng được sáng những loài, đó là cái lời nói xấu ác ấy. Mày cũng phải có tao này, mày đừng có tới chùa tao này, mày đừng có tới gia đình tao này, khai trừ ra khỏi họ hàng này, khai trừ ra khỏi đạo ta này. Mấy cái từ đó là cái từ là nó không có dịch thương không có lặng nào. À, đó gọi là mình nghe được như vậy thì đâu phải là hại. Cho nên những cái đó đừng nghe và bao giờ đừng xảy ra. Nhất là những cái đạo tăng cứ tập thể nói. Đó, ví dụ như có một người ở nhà thì mình nói như thế nào thì người ta xuyên trở lại. Thế người ta nói là mà mình đi không tới gia đình liên luôn là có cách thường. Nói như vậy là đã được cái thực hành đồ rồi. Bởi vì gia đình liên luôn là có cách thường giải. Cái từ cách thường là một cái từ gọi là xấu ác. Phá lắm. Liên luôn một cách thường chính. Mình nói là không phải để từ cách thường hay. Còn mình nói về mà cách thường. Mà khi mà nói có khai từ gì ra khỏi gia đình liên luôn. Có khai từ anh ra khỏi gia đình liên hợp, có khai từ quý vị ra khỏi gia đình liên hợp. Như vậy thì mình không còn là đạo tăng tịnh độ nữa rồi. Đó là cái đạo tăng xả phạt nhé. Bởi vì cái vô cùng khai từ là nó thuộc về chi ác nhân, những nhân từ xấu ác. Tự nhiên chưa? Cho nên mình phải nói với nhau như thế nào, ví dụ như người đó nhát, mình phải nói với nhau thế nào, để cho người ta xuyên lên. Một người mà còn kết nối ngồi, còn lơ đấy, thì mình phải tới nói như thế nào để cho người ta hết lơ đấy, nhẹ, thích lơ. Một người ngủ gốc, mà thiệt ngủ gốc, thì mình phải nói như thế nào để cho người ta hết ngủ gốc. Hoặc là ví dụ không có thiệt ngủ gốc, thì mình tới mình nhắc nhở vô hộ nhà đừng có ngủ một thiền đi đừng ngủ mà họ ngủ được thì mình tính sao, mình cầm tay họ, mình cầm tay họ đi với tôi, mình nhắc ra đi thiền hành, mình nhắc ra mình đi thiền hành, chúng ta nên làm, mình công với họ mà đi họ đi ngủ, đó là cái hành giả của mình, mình giúp nhau quý vị chưa. Mà mình làm được như vậy là bởi vì mình có cái tâm nhiệt thương lắm đấy. Chắc bao giờ nếu mà thiếu cái tâm nhiệt thương không làm về đồ đó rồi. Hả? Cho nên đặt cũng thấy là người gia đình mình lên hương ấy, hay là hành giả cũng được lộ mình từng một điều những cái từ khác trừ những kiệt thả để phê bình. Đó là con là những cái xấu hết đó. Đừng. Không còn phê bình, không còn tiền thảo, không còn cách trừ, không còn lầm mới, không còn cũ như hết á. Những cái từ đó là hiểu một cái dân, dân dân từ xấu hết. Thế nên mình chỉ động viên chất đề, dịu nhắc, giúp đỡ, nâng lên. Nhìn những cái tích cực của từng cái thành viên trong đoàn đoàn để một nhân phải ăn. Chắc còn có nói lời thô lỗ với nhau. Không nói những cái lời mà gọi là quá nặng nề với nhau. Và quý vị biết rằng bất cứ ngôn ngữ nào là mang đầy ngạ tính và trong một cái từ cái ngạ tính đều thuộc về ngôn ngữ xấu ác hết. Ngay cả mình nói miệng mình nói Phật mà tâm mình chấp ngã thì cái lời nói Phật đó cũng trở thành ra xấu ác. Bởi vì lời nói đó là cũng tương ứng với tâm này, hiểu chưa? Người ta nói người là khẩu phật và tâm xà, hiểu chưa? Có những lời nói thì nghe như dễ thương, nghe như đạo lý nhưng mà là xấu ác của tâm. Vì vậy mà cái tần độ của Phật A Di Đà
cái lời nói mà không còn xấu ác, không nghe những giác từ xấu ác, là bởi vì những ngôn ngữ đó nó phát sinh từ những cái tâm bồ đề của Phật, từ những cái tâm bồ đề của chư thiên, của những loài bồ tát và các bậc thánh hiền của người ta. Khi mà cái lời nói nó đạt ra từ những cái tâm bồ đề thì cái lời đó nó có cái chất liệu của thời gian ở trong, nó có chất liệu từ tí ở trong. Đó là cái lời nói mà không phát ra từ cái tâm bồ đề mà phát ra từ cái tâm chấp ngã thì mình cũng trao chuốt cờ mấy đi nữa, nó còn thuộc về ngôn ngữ xấu ác như thường. Đó là cái điều mà đại chúng phải thấy và đại chúng thấy rằng là người xưa nói thị phi trong nhập khẩu bất thành từ nhân ngôn. Suốt ngày ở thế gian này không đâu là không có chuyện quậy, không đâu là không có chuyện động, không đâu là không có chuyện sai, không đâu là không có chuyện thị phi. Không có đâu, nhưng mà bất thành từ nhân ngôn có đó mà không nghe, mình không để ý thì cái thị phi đó nó không không gây ảnh hưởng đến tâm của mình. Cái thế gian này đi đâu mình cũng nghe thị nghe phi, nhưng mà mình không để ý, mình cũng tâm vào thì cái thị phi của thế gian cũng yên đến mình và tâm mình có yên ra. Mà mình muốn để cái tâm mình nghe có yên á thì mình phải có câu niệm Phật, còn câu trì chú phải nuôi dưỡng cái câu niệm Phật đó, cái câu trì chú đó ở trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, và mình để tâm vào đó thì những cái thị phi của thế gian này thành nghe và nó tới mình, cho nên mình an ổn. Có đôi người tu tập ở nhà đó cứ đem rác ngoài đường vô trong nhà mình để đầy nữa. Rác mà bỏ trong nhà mình cứ nhiều, chất cứ nhiều thì kiểu sau gì mình cũng ở vì gì? Ở sâu, quầy bò, quầy kiện, quầy vi khuẩn thôi. Phải không? Rác giết thật pháp, nhà mình rác á. Mà rác thì do đâu? Đời ở bộ mà rác thôi. Nhưng mà mình lại còn đem rác mà bỏ trong nhà mình nữa. Thì làm sao mà nhà mình đầy cả rác thì chùa cũng bỏ nó sâu tiếng giết lạnh ở trong nhà này. Mà những thứ đó ở bên mình ra điện giờ mình lỡ được một cái mình chết đủ một chết không vậy chuyện thì khi nó lắm chuyện ở đời đến bố trí sáng tâm lên một cực đến bao nhiêu chuyện rạc đến thì khi ở đời đổ cái tâm mình chỗ này và cuối cùng một tiền nào một tay cái tâm mình nó cắn mình, nó cắn cái đời sống của mình chết không, khiến cho đời sống mình trở nên ngắn ngủi, khiến cho đời sống mình có hạnh phúc, khiến không đáng lo nó, lo mo gì cũng hòm. Cho nên mình đừng có để ý cái thị phi của thế gian, thị phi của thế gian là cái thế gian rồi. Bây giờ mình tu học, mình để ý cái đó là gì, mình để ý đến cái câu niệm Phật của mình thôi, nhân tâm nhân ý làm gì trong niệm Phật. Và quý vị biết rằng cái hạt giả tu tập đến đầu đó, mình ở đâu là cái sắc ở đâu, đó là cái điều của quý vị thức. Cái người tu tập đến đầu có mặt ở đâu là chỗ đó phải sống, chỗ đó phải đẹp, chỗ đó phải sáng tươi. Cái còn mình tu tập đến đầu mà ở đâu giờ tới đấy sao lại tu đến đầu được, ở đâu hẻ đấy cũng được nói gì. Cho nên một ở chỗ nào có một hành giả tịnh độ thì ở chỗ đó là có một vùng đất sạch, có môi trường sạch, có cây xanh nở ra. Tịnh độ mà còn người tu tập tịnh độ nói rằng tôi ngồi niệm Phật có nhà tôi quét, nhà anh tu tập tịnh độ và nhà anh quét thì ai sẽ đoán? Rồi tôi mắc niệm Phật rồi, mắc niệm Phật cũng quét nhà được thì niệm Phật đang giúp. Niệm Phật là để quét nhà cũng sạch cái làm gì? Quét nhà sạch bên ngoài và sạch trong này. Mà niệm Phật mà càng ngày càng nhã thì niệm Phật làm gì? Cho nên niệm Phật là để cho cái tâm mình sạch. Tâm mình sạch là để nhà mình sạch. Nhà mình sạch là để cái môi trường xung quanh mình sạch. Từ đó mình tạo ra cái ý bảo, cảnh bảo đáng nhiên. Phải người bạn? Phải không? Mình như trong tháng mà về đến kia tận đồ, nó có chọn cái nhà mình nhớ. Vợ thì nó thì bán, con nó thì học, mình ở nhà thì ngồi lý nhiên thuật ở nhà nhớ quét. Vừa hỏi, ô ở nhà làm gì cần nhà nữa? Anh ở nhà làm gì cần nhà? Nó mất tu tịnh độ. Tu tịnh độ thì cái nhà mới phải sạch cho nó, tu tịnh độ nhà nhớ vậy thì tu kiểu gì? Anh mất tu tịnh độ mà, tịnh độ vì cái mắt nhà nhớ rồi nó tu tịnh độ. Cho nên mình tu tịnh độ có nghĩa là nhà mình phải sạch. Mà vợ nó còn đi làm việc mình nó mặc trong nhà, nhà mình phải sạch, mình quét nhà cho mình và quét nhà cho vợ, quét nhà cho con. Cho nên Đức Phật cảm thấy là tịnh độ đó phải chỉ thiện tập cho ngài và thiện tập cho chúng sinh có ba. Cho nên mình quét sạch cái nhà có nghĩa là trong đó mình từ và tha cho con nữa. Vợ về thấy khổ, ô trong mình người đi tu tịnh độ dễ thương quá, sạch quá thì bằng nó sao cũng tu tịnh độ dễ thương quá quý quá thì đó là ác kiến, là xấu nhất. Thì từ đó là ác kiến, là xấu nhất, tức là thiện nhân, thiện nhân đó. Đó cho nên mình phải làm như thế nào để người khác của nhìn của mình mới là họ khởi tâm ác được, họ khởi tâm xấu được. Và khi họ khởi tâm ác, họ khởi tâm xấu thì họ thế nào nói cái lời xấu đối với mình, đối với pháp cũng tốt được, có phải không? Con trả lại ngồi tôi mà ngồi gì cả nhà nhớ khi tập thờ nhớ hai đứa con ung trên và Phật cả nửa tháng rồi mà hoa về mà hé sau không độ hai đứa con ta mắc bệnh Phật thì thiệt ra là chỉ có ngài thế chí ngài. Ngài là con âm cũng đổ sơn thôi cho bảo vợ thì nhất định là bà đổ tam mạch lập tạng quên rồi. Mà bà đổ tam mạch lập tạng quên rồi thì bà nói cái gì? Bà nói những lời xấu ác. Mà nói lời xấu ác đó là trước hết là tội cho vợ mình, tội cho bà. Và sau đó là ảnh hưởng đến mình, có bà ăn? Và ảnh hưởng đến con mình, ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của gia đình mình. Cái chuyện về tận độ đâu chưa thấy mà hiện tiền mà mình đang còn sống ở trong tiền mặt ra. Khoa cái nên là sáng ngày cái thời phục thoại tại cho người lưu ý và phải biết hàng trăm thì không thức thần tập người hành giả tịnh độ ở đâu thì sạch ở đâu, người tu tập tịnh độ ở đâu thì ở đó phát sạch, phát sạch. Nhiều người tu tập tịnh độ như thế thì có nhiều cái không gian sạch đó, và nhiều đạo đang tu tập tịnh độ như vậy thì có nhiều cái không gian sạch, không những sạch mà còn sạch và đẹp, tới đó còn nói những lời dễ thương Việt Nam một phần. Và cái điều này là trong cái nai diễn đàn là hiện tại và mình tổng là mình đã thấy rồi. Và cái tối là mình có hàng có lỗi rõ ràng rằng mặt pháp đó. Rồi cái kiến trúc thất từ lan phòng thất tổ thật họ hóa thì là đầy đủ hết. Rồi chim mà cây xanh tươi chim họ mà họ có cái gì họ không được một thay đổi không. Cho nên là chúng ta thấy là mình có thể thân tâm cái hạt quyền 16 của Phật A Di Đà ngay ở cái thế này là mình thân tâm như thế nào để trong đời sống này mình hoàn toàn không nghe những lời xấu ác. Mà trước hết là những lời cho đó nó sách ra từ cái gia đình của mình, từ cái bản nhà của mình, cái thân pháp. Từ từ phân phân nhiều là những lời xấu ác xảy ra từ cái gia đình của mình, từ nơi bạn bè của mình và từ cái xã hội của mình, chứ phải từ cái trời cao rớt xuống mà cũng phải từ dưới đất mọc lên, có phải không? Thế và cho nên mình phải tu học như thế nào đó để mình biến cái đại mình thứ thứ sáu này là bất văn ác danh này trở thành trong cái đời sống quý vị. Ngôn ngữ của mình bây giờ là ngôn ngữ của tình đồng, lời mở của mình bây giờ là lời gọi của tình đồng, bước đi của mình bây giờ là bước đi của tình đồng, cái đấy của mình bây giờ là cái đấy của tình đồng, cái nằm bây giờ của mình là cái nằm của tình đồng, cái mặc áo mặc quần của mình bây giờ là cái mặc áo mặc quần của tình đồng, ăn uống của mình bây giờ là cái ăn uống của tình đồng, thở hoặc cười của mình bây giờ là thở cười của tình đồng. Chúng ta thân phận tận đồng như thế thì mỗi người sẽ hóa không bao giờ xảy ra từ nơi một chúng ta, và ngôn ngữ xấu ác từ những thế giới bên ngoài đi vào với mình thì nó sẽ bị chuyển hóa ngay, bởi vì cái của mình còn lại và phải bên ngoài dù có đi vào với mình nó bị chuyển hóa ngay, bởi vì chúng mình có cái đạo lực tình độ rất lớn, phải. Cho nên các quý vị lấy cái bản thân mình tu rồi lập định cư, đừng có nói hay, nói hay mà mình làm giờ là giết mình sớm, nói hay mà mình sống giờ trước sau thì rất hòa hợp với mình. Còn giống như mày ăn mày thì đi ra ngoài nói ra hoa, trong lúc ở nhà mình hư cổ siêu bối mọc mà đi ra mà nói ra hoa thì trước sau gì mình thì mày ăn cũng ăn tai hoa, bởi vì mình nói hay quá thì người ta đi theo mình sang bên cái nhà mình. Chứ cái người mà nói nhờ ai ở nhà mình chứ nói hay quá cho nên nó tìm nhà người ta tới, mà tới thấy nhà siêu cột siêu căn ngói rồi dơ trời dơ đất đến mỗi một cả thì cuối cùng cũng phải mình chết không, chết không, chết thôi. Nên người nói hay mà mình làm giờ mình sống giờ mình có gì cả thì nói hay thế nào mà chết sớm thế nào, trước khoảng vô trong người mình. Cho nên thà mình làm hay mà mình nói dở, cha đừng còn nói hay mà làm dở, mà hay làm dở mình chết sớm. Còn mình làm hay mà nói dở á, là bên của quý vị ơi, mình nói hay á mà làm dở á là giống như cắm chết á mà còn sống. Nói hay mà làm giờ là giống như tóc chết mà bọc lắm. Trước sau khi hàng cũng xin ra thôi, đúng không? Còn mình ấy, làm hay mà nói giờ giống như vàng mà bọc địa răng. Thiên hạ thành địa răng thì không đúng không? Nói giờ quá ăn không khẽ hạnh lắm, nhưng mà lâu ngày á là cái giới đất để mà một ra rồi vàng trì này thì là cái thể này. Cho nên có cái chuyện ở đời mà nói hay và làm hay thì đó là Phật rồi, bởi vì Đức Phật hay nói thế nào là Như Lai, chẳng gì Như Lai gọi là Như Lai là nhận gì Như Lai đã làm Như Lai là. Cho nên nói hay và làm hay, nói hay mà sống hay đó là Phật rồi. Còn mình đã tu học thì mình biết mà mình cũng giải chi nói hay mà làm giờ, thà mình nói giờ mà mình làm hay, và mình chọn cách nào, mình chọn cách nào để mình từ từ mình có cái cách để mình nói hay. Chứ còn mình làm và là lời học nói thì nó sắc sảo mà làm thì giờ thì cái đó là cái việc tai hại. Vì nói hay mà làm dở cho nên nó tạo ra cái mà những lời nói quyền của người ta được trở thành ra là người bị dân từ sâu hạ nó sẽ sinh ra. Trong phòng mình nói giờ mà làm hai khi họ phải kiểm soát của mình có thể sự thật rồi nói người ta bỏ ai bỏ nói tôi có tác sống trực tiếp thương trực tiếp này thì tự nhiên là cái lời nói của sâu hạ nó sẽ ra tự nhiên chứ đấy không được đi thực tập nha cố gắng làm đi làm hai nó giờ được rồi. Nói giờ mà làm đấy thì trước sáu rồi cũng thấy trước sáu rồi cũng thấy nói hay mà làm giờ thì trước sáu tháng tối cũng nhận mà đời đi thà là giờ trước mà sáu mà hay thì hay là nó lên còn hay trước một giờ sáu là còn đoạn rồi. Hay được một giờ sau là từ chữ thiên mà lần xuống loài người là từ loài người mà lần xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh rồi, hiểu chưa? Mà trước mình nói giờ mà làm hay là từ nơi mình thể nhảy thấp mà đi lên ở trong đời này nghèo trước mà giàu sau người nó phớt phới lắm, còn người mà giàu trước mà nghèo sau thì xuống địa ngục. Rồi vậy đi mình tập cái phương pháp thực tập rồi nghe, hả? Nên cố gắng, quý vị cố gắng thực tập, tập biến nó đi đạt được những lời sáu, của một cái đi đạt trở thành ra đời sống của một chúng ta. Và vậy đi thì chúng ta cố gắng làm hay, sống hay, nói hay, để cho những cái ngôn ngữ xấu ác đối ta không có thể xảy ra. Và người cạn rồi người ta cũng từ từ được chuyển hóa. Đó là khi mong hành sáng nay tôi xin chia sẻ hiện tại. Mong đảm bảo thân tập thành công. Nam mô A Di Đà Phật.
Bye.
thế.